Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Minh Anh, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 4 2021. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tố cáo tập đoàn quân sự Miến Điện đàn áp làm hàng trăm người thiệt mạng. Chính quyền Biden nêu quan ngại của Mỹ về chính sách tiền tệ của Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ trích châu Âu chậm chạp trong các chương trình trích ngừa chống COVID-19. Kiev và Washington tố cáo Nga tập trung quân ở biên giới phía đông Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện đá ba đầu thế khó xử của Philippines trước Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã tố cáo tập đoàn quân sự Miến Điện gây thương vong cho hàng trăm thường dân tại New York sau hai ngày đàm phán. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chiều qua ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình đang xấu đi tại Miến Điện và mạnh mẽ lên án bạo lực nhắm vào những người biểu tình ôn hòa làm hàng trăm thường dân thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Riêng Anh Quốc ngay trong ngày hôm qua thì đã thông báo các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào một tập đoàn quân sự do quân đội Miến Điện kiểm soát. Còn tại Miến Điện đêm qua, phe chống đảo chính đã tổ chức một đêm canh thức, thắp nến tưởng niệm các nạn nhân và kêu gọi tiếp tục đấu tranh bãi công kháng cự. Nhiều người đặt hoa tại các trạm xe buýt nơi mà những người biểu tình bị quân đội sát hại. Từ hôm qua, Bộ Giao thông và Thông tin đã ra lệnh cho các nhà cung cấp mạng chặn các ngả truy cập Internet kể từ ngày hôm nay. Mục tiêu của chính quyền Napido là ngăn chặn các cuộc xuống đường, không để cho người biểu tình liên lạc với nhau qua các mạng xã hội. Cũng trong ngày hôm qua, luật sư của bà Aung San Suu Kyi cho biết bà đã phải ra trình diện tòa qua cầu truyền hình. Phiên tòa chủ yếu tập trung vào việc chỉ định 8 luật sư chính để bảo vệ cho cựu cố vấn nhà nước Miến Điện. Trong phiên trình diện tòa, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã bị cáo buộc thêm một tội danh mới. Trả lời hãng tin Reuters, luật sư Min Min So cho biết, căn cứ vào một đạo luật có từ thời Miến Điện còn là thuộc địa của Vương quốc Anh, quân đội nước này đã cáo buộc bà Aung San Suu Kyi vi phạm luật bí mật quốc gia. Đây là tội danh thứ 5 và cũng là tội danh nghiêm trọng nhất mà tập đoàn quân sự gán cho bà Aung San Suu Kyi. Với tội danh này, bà có thể bị lãnh án đến 14 năm tù. Cho dù bị đàn áp dã man, phe chống đảo chính tại Miến Điện vẫn quyết tâm. Như lời một sinh viên sau lưu nông tại Đại học Rangoon trả lời nhà báo của đài RFI Camille Marigot.
Chúng tôi yêu cầu người biểu tình trang bị mũ, kính để bảo vệ và găng tay, bởi vì trước mặt chúng tôi là những người được trang bị súng ống. Người biểu tình khó có thể đáp trả, nhưng chúng tôi có thể cản đường họ. Chúng tôi cũng có vũ khí như là gạch đá, chai xăng hay súng cao su. Bạo lực gia tăng từng ngày, đến mức có nhiều người biểu tình đã bị bắt, một số người bị giết chết. Dân cư ở những bang khác cũng biểu tình và cũng bị binh lính đàn áp. Quân đội sẽ không buông tha, quân đội có súng, và do vậy họ không sợ ai, kể cả lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc hay bất kỳ một quốc gia nào. Giải pháp duy nhất để giành thắng lợi và tiến hành thành công của cách mạng này là chúng tôi phải tấn công. Chính vì thế, chúng tôi lo ngại và e rằng sẽ có nội chiến.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, ngày hôm qua, quân đội Philippines cho biết là đã có thêm những cấu trúc nhân tạo trái phép trên cụm sinh tồn gần khu vực đá ba đầu nơi mà Trung Quốc tập trung hàng trăm tàu vào tháng trước, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila.
Hãng tin Reuters trích lời Trung tướng Cirilito Sobejana, tham mưu trưởng quân đội Philippines, cho biết các cấu trúc nhân tạo đó đã được phát hiện ở cụm sinh tồn sau chuyến bay tuần tra ngày 30 tháng 3 để giám sát các tàu của Trung Quốc mà Manila khẳng định là tàu dân quân biển Trung Quốc. Tướng Sobejana không nói rõ là nước nào đã xây dựng những cấu trúc này, nhưng tuyên bố đó là những cấu trúc xây dựng trái phép, gây phương hại cho hòa bình, trật tự và an ninh trong vùng biển của chúng ta. Cũng trong đợt tuần tra nói trên, Philippines đã phát hiện 4 tàu hải quân Trung Quốc neo đậu tại đá Vành Khăn mà Bắc Kinh đã cải tạo thành đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa và chỉ cách đá Ba Đầu khoảng 90 km về phía đông nam. Theo nhật báo Philippines Inquirer, phân tích hình ảnh cho thấy 3 trong số tàu này là tàu tên lửa tấn công nhanh. hãng tin Reuters đã liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila để hỏi về các cấu trúc ở cụm sinh tồn, nhưng không nhận được trả lời. Thông báo của tham mưu trưởng Sobejana được đưa ra trong bối cảnh quân đội và các nhà ngoại giao của Philippines công khai tố cáo các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông sau nhiều năm không lên tiếng chỉ trích. Theo thông báo của Nhà Trắng, trong một cuộc điện đàm hôm thứ Tư vừa qua, Cố vấn An ninh Quốc gia của chính phủ Manila và Mỹ đã thảo luận về mối quan ngại chung của hai nước trước các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Theodore Locsin gặp đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận về tình hình Biển Đông.
Liên quan đến Việt Nam, hãng tin Mỹ Bloomberg cho biết tân đại diện thương mại của Hoa Kỳ, bà Catherine Tai đã có một cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm qua với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam ông Trần Tuấn Anh. Trong cuộc tiếp xúc này, phía Mỹ đã nêu bật quan ngại về một số điểm trong cách thức Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ.
Trong bản thông cáo về cuộc họp do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố, mối quan ngại kể trên đã được phía Hoa Kỳ nêu lên và bà Catherine Tai cũng bày tỏ một số lo ngại về các hoạt động sản xuất gỗ bất hợp pháp, thương mại kỹ thuật số và nông nghiệp của Việt Nam. Về phía Hà Nội, một thông báo trên trang web của Bộ Thương mại cho biết là hai bên đều đã đồng ý về một cuộc đối thoại bền vững và sẽ tiếp tục hợp tác tích cực để giải quyết toàn diện các quan ngại nhằm duy trì quan hệ thương mại ổn định. Theo ghi nhận của Bloomberg, đồng tiền Việt Nam đã bị chính quyền Mỹ thời ông Trump đưa vào tầm nhắm, ngay cả khi hai bên đã trở nên thân thiết hơn để chống lại sức mạnh quân sự và kinh tế đang gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Hoa Kỳ tuy nhiên đã không đánh Việt Nam bằng các mức thuế trừng phạt, ngay cả sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định rằng Việt Nam là một quốc gia thao túng tiền tệ và đại diện thương mại Mỹ cho rằng các hành động của Hà Nội trong lĩnh vực tiền tệ không hợp lý và gây ra hạn chế đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã khẳng định trở lại rằng họ không sử dụng tỷ giá hối đoái để tạo lợi thế cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại quốc tế. Ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam cũng tuyên bố ý định siết chặt hơn nữa các quy định để chống gỗ lậu, đồng thời đặt mua thêm gỗ sẻ của Hoa Kỳ để tránh các mức thuế trừng phạt có thể tàn phá ngành này.
Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã chỉ trích Liên hiệp châu Âu chậm trễ trong việc tiêm chủng chống COVID-19 và xem đó là điều không thể chấp nhận được. Cùng lúc thì Liên Âu giành giật lẫn nhau lô 10 triệu liều vaccine của Pfizer-BioNTech.
Trong một bản thông cáo, Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ trích tình trạng chậm trễ không thể chấp nhận được của quá trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở châu Âu, với vỏn vẹn 10% dân số được tiêm liều đầu tiên và 4% tiêm chủng đầy đủ hai mũi. Cơ quan Y tế Thế giới cho rằng tiến độ chậm chạp của việc tiêm chủng có nguy cơ kéo dài tình trạng dịch bệnh và nhấn mạnh rằng số ca mắc mới ở châu Âu, kể cả Nga, đã tăng mạnh trong 5 tuần lễ qua. Giám đốc phụ trách châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Hans Kluger, đã cảnh báo, vaccine là cách tốt nhất để chúng ta thoát khỏi đại dịch. Chúng còn rất hiệu quả trong việc hạn chế lây nhiễm. Ông nói thêm, chúng ta cần đẩy nhanh tiến trình tiêm chủng bằng cách mở rộng quy mô sản xuất, giảm bớt các rào cản đối với việc trích vaccine và sử dụng mọi liều mà chúng ta có trong kho. Liên hiệp châu Âu gánh chịu sự chỉ trích của Tổ chức Y tế Thế giới vào lúc mà các thành viên vừa bị chia rẽ về giải pháp phân chia 10 triệu liều vaccine của Pfizer-BioNTech. Vào hôm qua, ba nước Áo, Slovenia và Cộng hòa Czech đã khăng khăng đòi lấy đủ số vaccine mà họ được chia trên nguyên tắc và nhất định từ chối thể hiện tình đoàn kết với 5 thành viên khác là Bulgaria, Croatia, Estonia, Latvia và Slovakia hiện đang thiếu vaccine. Một thỏa hiệp đã đạt được vào cuối ngày về một giải pháp đặc biệt. Theo thỏa hiệp thì ba nước Áo, Czech và Slovenia vẫn nhận đầy đủ phần của mình, nhưng 19 quốc gia còn lại trong Liên hiệp châu Âu đã đồng ý thể hiện tình đoàn kết với 5 nước bị thiếu vaccine và nhường gần 3 triệu liều mà họ được hưởng cho các đối tác đang rất cần.
Tại Pháp, Trong 24 giờ qua vẫn có hơn 50.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong hai cuộc thảo luận trước Thượng viện và Hạ viện ngày hôm qua về các biện pháp cụ thể cho giai đoạn phong tỏa đợt 3 bắt đầu từ tuần tới. Thủ tướng John Castex đã bị nhiều chỉ trích. Trong giai đoạn phong tỏa toàn quốc đợt 3 bắt đầu từ thứ hai tuần sau, chính phủ quy định đóng cửa tất cả các trường học cho đến ngày 26 tháng 4. Các trường đại học thì vẫn tiếp tục được hoạt động một cách bình thường. Rượu bị cấm bán tại những nơi công cộng. Chính phủ cũng mạnh mẽ khuyến khích những người lao động phải làm việc từ nhà. Những dịch vụ và hoạt động kinh tế không thiết yếu tiếp tục đóng cửa. Theo thẩm định của Bộ Kinh tế và Tài chính, đợt phong tỏa thứ ba lần này buộc chính phủ phải trợ cấp cho các ngành nghề bị thua thiệt đến 11 tỷ euro trong vòng một tháng. Sau hai đợt phong tỏa hồi mùa xuân và mùa thu năm ngoái, tỷ lệ tăng trưởng của Pháp đã rơi xuống số âm. Paris đang kỳ vọng GDP tăng lên trở lại vào năm nay đạt ngưỡng 6% sau khi đã giảm mất hơn 8% vào năm ngoái. Nhưng đó là chưa kể đến hậu quả tai hại của đợt phong tỏa thứ ba kéo dài trong vòng 4 tuần lễ bắt đầu từ tuần sau. Cuối cùng, các biện pháp nói trên cũng đã được Hạ và Thượng viện thông qua. Thế nhưng các dân biểu và thượng nghị sĩ của những phe đối lập đã tẩy chay cuộc biểu quyết hôm qua. Một câu hỏi hóc búa khác liên quan đến quyết định có duy trì cuộc bầu cử chủ tịch cấp vùng được dự trù diễn ra vào tháng 6 này hay không. Về điểm này, Thủ tướng John Castex cho biết là sẽ đưa ra quyết định vào tuần tới. Do phát hiện những hoạt động bất thường của quân đội Nga ở vùng biên giới với Ukraine, Kiev và Washington tố cáo Moscow tập trung quân ở biên giới phía đông Ukraine. Theo thông tin viên RFI Didier Rovin tại Nga, thì tuyên bố của Điện Kremlin có mục tiêu rất rõ ràng.
Faire taire les rumeurs d'une nouvelle escalade dans le Donbass, tel était le but avoué de l'intervention du porte-parole du Kremlin.
Chặn đứng những tin đồn về một sự leo thang mới ở vùng Donbass, đó chính là mục tiêu không che giấu của người phát ngôn Điện Kremlin. Ông Dmitry Peskov đã tuyên bố nguyên văn như sau. Liên bang Nga có toàn quyền di chuyển quân đội trong phạm vi lãnh thổ của mình, tùy theo ý muốn của mình. Điều này không nên gây lo lắng cho bất cứ ai và không đe dọa bất kỳ ai. Liên bang Nga đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh tại vùng biên giới của mình. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng báo hiệu rằng Nga không có ý định để mình bị hù dọa. Ông nói xin trích, ai cũng biết rằng ở phía bên kia biên giới của Nga có những hoạt động đáng kể của quân đội từ các quốc gia NATO, của các đơn vị khác và các nước, v.v. Tất cả những điều đó buộc chúng tôi phải đề cao cảnh giác. Kể từ đầu năm đến nay, tổng cộng đã có 19 binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở tiền tuyến, trong bối cảnh Kiev và Moscow cáo buộc lẫn nhau là đã cản trở tiến trình đàm phán. Một số chuyên gia tin rằng những động thái chuyển quân của Nga có thể xuất phát từ hai lý do. Thứ nhất là điều tiết nguồn cung cấp nước cho vùng Crimea sau khi chính quyền Kiev chặn nguồn đến từ các kênh đào dẫn nước từ sông Donetsk. Thứ hai là thăm dò phản ứng của tân chính quyền Mỹ sau những lời lẽ gay gắt của Tổng thống Joe Biden về đồng nhiệm Vladimir Putin.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Tại Hoa Kỳ, thời sự vẫn tập trung nhiều vào phiên xử viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin về cách trách nhiệm của ông trong cái chết của người Mỹ da đen George Floyd hồi tháng 5 năm ngoái. Trong ngày xử thứ tư của phiên tòa, hôm qua đến lượt hai nhân viên xe cứu thương và người bạn gái của nạn nhân ra trước tòa để làm chứng. George Floyd đã chết vào thời điểm nào và chết như thế nào? 12 thành viên bồi thẩm đoàn sẽ dựa trên hai câu hỏi mấu chốt này để xác định Derek Chauvin có tội hay không về cái chết của nạn nhân người Mỹ da đen. Thông tín viên đài RFI Eric DeSalf tường trình.
Lorsque l'ambulance arrive sur les lieux, les trois policiers sont agenouillés sur le corps inerte de George Floyd. Un secouriste prend le pouls de la foule.
Khi xe cứu thương đến nơi, ba cảnh sát đang ngồi đè lên cơ thể bất động của George Floyd. Một nhân viên cứu thương bấm mạch của người Mỹ gốc Phi, nhưng không nhận thấy một nhịp đập nào. Thế mà Derek Chauvin vẫn ghi đầu gối lên cổ nạn nhân thêm 3 phút nữa. Các luật sư bào chữa cố chứng minh là George Floyd đã chết trong xe cứu thương, chứ không phải dưới đầu gối của viên cựu cảnh sát. Nhưng nhân viên cứu thương Derek Smith đã phản bác điều đó. Khi tôi đến nơi, ông ấy đã chết. Khi tôi đưa đến bệnh viện, tim ông ấy vẫn ngừng đập. Được gọi đến tăng viện viên cảnh sát cấp trên của Derek Chauvin để lực mình ra làm chứng trước tòa. Viên trung sĩ 27 năm kinh nghiệm khẳng định cách thức câu lưu nói trên là đúng luật, nhưng không bao giờ kéo dài như thế. Một thời điểm chủ chốt khác của phiên tòa đó là khi người bạn gái của George Floyd ra làm chứng. Courtney Ross mô tả ông như là một người cha rất thương người và rất sùng đạo, nhưng cả hai người đều nghiện thuốc giảm đau opioid. Bà nói, đó là chuyện nghiện chất opioid như biết bao người khác. Cả hai chúng tôi đều bị những cơn đau kinh niên. Tôi thì bị ở cổ, còn ông ấy thì bị ở lưng. Hai chúng tôi đều được bác sĩ kê toa cho thuốc này, rồi dần dần trở nên nghiện. Người ta đã cố hết sức để giúp chúng tôi cai nghiện. Bên bào chữa thì cố chứng minh chất opioid là nguyên nhân chính gây ra cái chết của George Floyd. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận đúng là có chất gây nghiện trong máu của nạn nhân, nhưng vẫn kết luận đây là cái chết do bị ngạt thở.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Chính phủ London hôm nay thông báo đóng cửa biên giới với những người không phải là công dân Anh hoặc cư trú tại Anh đến từ 4 quốc gia Philippines, Kenya, Bangladesh và Pakistan. Biện pháp này là nhằm tránh các biến thể virus corona xâm nhập vào Anh Quốc, ảnh hưởng đến chiến dịch chích ngừa COVID-19. Tất cả những người được nhập cảnh từ 4 nước này đều phải bị cách ly 4 ngày trong khách sạn, chi phí tự lo.
Tai nạn xe lửa tại Đài Loan, gần 50 người thiệt mạng. Tai nạn đã xảy ra vào sáng nay tại thành phố Hoa Liên do bị trật đường dày trong đường hầm. Theo các toán cứu hộ, có ít nhất 49 người chết, hơn 80 người bị thương. Hoa Liên nằm trên lộ trình từ Đài Bắc cho đến Đài Đông và đây là tai nạn nghiêm trọng nhất tại Đài Loan kể từ gần 40 năm qua. Đối thoại ba bên Mỹ-Nhật-Hàn tại Washington để bàn về vấn đề Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan tiếp hai đồng nhiệm Nhật Bản và Hàn Quốc tại trường Hải quân Annapolis gần thủ đô Washington. Theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ thì đây là cơ hội để các bên điểm lại chính sách về Bắc Triều Tiên, chia sẻ với Tokyo và Seoul về quan điểm của Hoa Kỳ trên hồ sơ này. Tại châu Âu, Thủ tướng Armenia tự cách ly trước khi sang Moscow tiếp kiến Tổng thống Nga. Phát ngôn viên của Phủ Thủ tướng Armenia vào ngày hôm nay cho biết để chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc với chủ nhân của Điện Kremlin, ông Vladimir Putin vào tuần tới, Thủ tướng Armenia đã phải tự cách ly kể từ ngày hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, đá ba đầu thế khó xử của Philippines trước Trung Quốc.
Hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Theodore Locsin đến Bắc Kinh để gặp đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị với nhiệm vụ rất khó khăn, đó là thuyết phục Bắc Kinh rút hơn 200 tàu ra khỏi khu vực đá ba đầu tại vùng Biển Đông. Nhưng vụ này đang đặt Manila vào một tình thế khó xử. Hôm thứ Tư vừa qua, Manila đã kêu gọi Trung Quốc rút ngay lập tức các tàu nói trên, vốn đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines tại khu vực đá ba đầu, nằm cách tỉnh Palawan 320 km. Trong báo cáo được công bố hôm thứ Sáu tuần trước, công ty công nghệ địa không gian Similarity của Mỹ, chuyên giám sát vùng Biển Đông, cho biết là các tàu đó của Trung Quốc đã có mặt ở khu vực đá ba đầu từ tháng 12. Bắc Kinh thì vẫn khẳng định đây chỉ là những tàu cá vào đây để tránh gió bão, trong khi Manila tố cáo những tàu này chính là những tàu của lực lượng dân quân biển Trung Quốc. Giáo sư Jay Batombakan, Đại học Luật Philippines, được tờ South China Morning Post trích dẫn hôm nay, nhận định là trong cuộc gặp ở Bắc Kinh, hai ngoại trưởng Trung Quốc và Philippines đều muốn nhận được những bảo đảm từ phía bên kia. Giáo sư Batombakan phỏng đoán rằng Bắc Kinh muốn vụ này được giải quyết nhanh chóng để không tổn hại đến hình ảnh mà họ muốn chứng tỏ, đó là hình ảnh một đối tác đáng tin cậy và hữu ích trong khu vực. Cụ thể, theo giáo sư Batombakan, trong cuộc gặp gỡ hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có thể muốn được Ngoại trưởng Philippines Locsin bảo đảm là vấn đề sẽ được giải quyết càng nhanh chóng và càng êm thấm càng tốt, để cho những vấn đề song phương thuận lợi hơn, chẳng hạn như hợp tác phòng chống dịch COVID-19 được nêu bật lên. Về phần Ngoại trưởng Locsin, ông cần được bảo đảm là Trung Quốc thật sự có ý định rút các tàu đi. Vấn đề là trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh vẫn khẳng định là các tàu Trung Quốc chỉ tập trung ở khu vực đá ba đầu để tránh gió bão và một lần nữa tuyên bố thực thể này là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Philippines không nên để vụ này ảnh hưởng đến quan hệ giữa Manila với Bắc Kinh. Phía Philippines thì cũng đã tỏ ra kiên quyết không kém. Ngay từ hôm 21 tháng 3, ông Locsin đã gửi một công hàm phản đối đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila về vụ hàng trăm tàu Trung Quốc tập trung ở khu vực đá ba đầu. Đến thứ ba vừa qua, quân đội Philippines tiết lộ là một trong những máy bay tuần tra của họ đã nhận được lời cảnh cáo từ các tàu của Trung Quốc yêu cầu rời khỏi khu vực này khi họ bay đến giám sát các tàu đó. Trước khi lên đường đi Bắc Kinh, trên mạng Twitter, Ngoại trưởng Loxin đã cảnh báo về khả năng Trung Quốc bắn rơi một phi cơ của Philippines trong khu vực Đá Ba Đầu, và theo ông, nếu kịch bản đó xảy ra, thì chuyến thứ ba sẽ xảy ra hoặc là uy tín của Mỹ sẽ tiêu tan. Trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư vừa qua về diễn biến mới nhất ở Biển Đông, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jack Sullivan và đồng nhiệm Philippines Hermogenen Esperon đã cam kết hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Nhân dịp này, Washington đã tái khẳng định hiệp ước phòng thủ chung giữa hai quốc gia sẽ được áp dụng trong trường hợp Philippines bị tấn công vũ trang ở Biển Đông. Chuyên gia Colin Coe, trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore cho biết sự hiện diện của các tàu đó sẽ củng cố sự kiểm soát của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng lại đặt ra một tình thế khó xử đối với Philippines. Ông nhận định, như đã được làm khá bài bản, việc triển khai các tàu cá ở Biển Đông là một cách để Bắc Kinh khẳng định yêu sách chủ quyền và quyền của họ ở vùng biển tranh chấp. Điều này thật sự đặt Manila vào một tình thế khó xử. Nếu hành động kiên quyết chống lại đoàn tàu của Trung Quốc thì có nguy cơ làm bùng nổ xung đột, nhưng nếu không hành động thì có nguy cơ sẽ hứng chịu sự phẫn nộ của người dân trong nước.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp dành để nói về hệ thống cống ngầm Paris, một di sản lịch sử đô thị độc đáo từ thời Napoleon Đệ Tam. Thùy Dương thực hiện tạp chí với phần tham gia của kiến trúc sư quy hoạch đô thị Bùi Uyên từ Paris. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm Minh Anh tìm cách trả lời câu hỏi Nga và Trung Quốc liên kết chống phương Tây, liệu đó có là một sự đối đầu giữa chuyên chế và dân chủ hay không. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là nhà khoa học Jean-François Guimol, chuyên gia về quang điện Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Laboratoire International Associé liên kết giữa Pháp với Đại học Tokyo. Ông trả lời về câu hỏi khai thác năng lượng mặt trời không gian phải chăng là một cuộc đua mới giữa các siêu cường.
Thưa quý vị, tháng 5 năm vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu của Hải quân Mỹ US Navy Research Laboratory thông báo tiến hành thử nghiệm gửi một tấm điện quang lên không gian để truyền tải năng lượng về mặt đất. Tấm điện quang được không quân Mỹ phóng lên quỹ đạo bằng chiếc phi thuyền không người lái thử nghiệm X-37B. Trong lĩnh vực này, hiện chỉ có 4 nước đi đầu trong nghiên cứu là Nga, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, việc tiến hành thử nghiệm trên quy mô lớn, Hoa Kỳ là nước đầu tiên. Đâu là cơ chế vận hành cho một trạm năng lượng không gian? Lợi thế của nguồn năng lượng này là gì? Vì sao Liên hiệp châu Âu không có mặt trong cuộc chơi? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà khoa học Jean-François Guillemot, chuyên gia về quang điện, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Laboratoire International Associé liên kết giữa CNRS và Đại học Tokyo. Mời quý vị theo dõi. RFI tiếng Việt xin chào Jean-François Guillemot. Trước hết, ông có thể giải thích làm thế nào người ta có thể truyền tải nguồn năng lượng mặt trời thu được từ không gian về mặt đất?
Trung tâm điện mặt trời không gian sử dụng cùng một kiểu công nghệ như đối với các trạm trên mặt đất, nhưng được cải tiến nhiều hơn và có chi phí đắt hơn. Đó cũng là những tấm quang năng như chúng ta thấy được lắp đặt trên các mái nhà, trên lề đường. Chính những linh kiện bán dẫn sẽ hấp thu các năng lượng bức xạ mặt trời để rồi biến chúng thành những sóng điện tích tạo ra dòng điện và công suất. Khi ở trên mặt đất, dòng điện tạo ra từ các tấm quang năng được truyền trực tiếp đến các bộ bình điện để rồi từ đó người ta đưa vào
mạng lưới điện. Trên không gian, những tấm quang năng này thường được sử dụng để cung cấp điện cho các vệ tinh. Nếu chúng ta muốn sử dụng nguồn năng lượng này trên mặt đất, người ta phải chuyển đổi nguồn năng lượng đó thành một nguồn điện từ, rồi bức xạ chúng nhờ các anten vệ tinh đến các anten tiếp nhận trên mặt đất. Quy trình này cũng tương tự như các anten sóng điện thoại cho mạng 4G, 5G. Những cột anten này ít nhiều gì có định hướng. Ý tưởng ở đây là người ta sẽ gửi những tín hiệu viễn thông đã bị biến đổi thành những tín hiệu điện tử, tức năng lượng đến các điện thoại. Chẳng hạn như lúc này tôi đang nói chuyện, tôi nhận được một nguồn năng lượng trên chiếc điện thoại của tôi từ chiếc anten được lắp đặt trong trường. Cũng với cùng một nguyên lý này, để chuyển đổi năng lượng mặt trời thu được từ không gian đến mặt đất, người ta phải lắp đặt một hệ thống anten định hướng. Với hệ thống này, hiệu năng có được từ việc chuyển đổi năng lượng từ vệ tinh là người ta thu được đến 80% nguồn năng lượng tạo ra.
Lợi thế của nguồn năng lượng mặt trời không gian là gì?
On pense que c'est intéressant parce que dans l'espace, il y a pas de nuages. Donc ça veut dire que déjà toute la lumière du soleil.
Người ta nghĩ là nguồn năng lượng này hấp dẫn bởi vì trên không gian không cần có bầu khí quyển phát tán, tức là lúc nào cũng có ánh sáng mặt trời. Thay vì có được khoảng 1.000 watt trên mặt đất vào buổi trưa thì chúng ta lúc nào cũng có đến 1.300 watt. Đúng là chỉ nhiều hơn có một chút, nhưng cái lợi ở đây là lúc nào cũng có ở mức đó. Nghĩa là quỹ đạo vệ tinh xoay quanh trái đất nhưng lúc nào cũng có ánh sáng mặt trời, không bị mây che phủ, công suất nhiều hơn. Do có nhiều nguồn ánh sáng liên tục, nên các tấm quang năng cũng tạo ra nhiều năng lượng hơn so với những gì trên mặt đất. Các số liệu do NASA cung cấp cho thấy, tùy theo công nghệ sử dụng, mức năng suất tạo ra từ không gian cao hơn so với mặt đất từ 5 đến 6 lần. Tuy số lượng tấm quang năng được sử dụng ít hơn, nhưng chi phí cho một trạm năng lượng không gian sẽ là đắt hơn. Điều hấp dẫn là với việc phát triển công nghệ không gian, người ta sẽ sử dụng ít nguyên liệu hơn. Ngược lại, để có thể thu nhận được nguồn năng lượng này, người ta phải lắp đặt các trụ anten vốn dĩ đòi hỏi chiếm nhiều chỗ. Một lợi thế khác theo nhiều nghiên cứu được công bố cũng giống như sóng Wi-Fi. Vì là gửi năng lượng từ không gian đến mặt đất nên chúng ta có thể chọn địa điểm tiếp nhận mà chúng ta cần và không cần phải xây dựng các đường dây cao thế.
Thưa ông, liệu Liên hiệp châu Âu có dự án nào cho phát triển năng lượng mặt trời không gian hay không?
Non. C'était très populaire aux États-Unis. Je crois que c'est un Américain qui a proposé ça en premier dans les années 70.
Không, châu Âu không có. Dự án này rất phổ biến ở Mỹ và được phát triển ngay từ đầu những năm 1970. Nga cũng có nhưng hơi khác một chút. Liên hiệp châu Âu, theo như tôi được biết, hiện chưa có một dự án nào như vậy cả. Họ ưu tiên phát triển các vệ tinh. Tại sao đúng là dự án này có nhiều lợi thế, nhưng tôi nghĩ là có nhiều cách đơn giản hơn. Chẳng hạn như phòng thí nghiệm của chúng tôi từ nhiều năm qua đang nghiên cứu phát triển dự án thu nhận năng lượng mặt trời bằng khinh khí cầu. Chúng ta biết là chi phí để phát triển, sản xuất, phóng đi và bảo trì cho một vệ tinh là rất tốn kém. Trên thực tế, chỉ cần lên cao tầm vài km là đủ, thay vì là phải lên đến hơn 30.000 km cho một quỹ đạo ổn định. Như vậy, chúng ta chỉ cần những công nghệ rẻ tiền hơn, có thể đưa ra những tấm quang năng lên cao bằng các khinh khí cầu mà vẫn có thể có cùng một hiệu năng như đối với năng lượng từ không gian. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những lợi ích kinh tế, công nghệ trong việc chinh phục không gian. Có lẽ chính vì điều này mà nhiều nước bày tỏ các tham vọng trong công cuộc này.
Như vậy, Liên hiệp châu Âu nói chung và Pháp nói riêng, liệu có bị chậm trễ so với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua này hay không ạ?
Alors, les pays qui sont en avance à mon avis, c'est effectivement enfin qui ont travaillé plus particulièrement sur ce sujet-là, c'est les États-Unis et le Japon.
Theo ý tôi, những nước đi đầu trong lĩnh vực này là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tôi không tin là Trung Quốc đặc biệt đi trước. Quả thật, tôi không phải là một chuyên gia về không gian, nhưng tôi nghĩ là châu Âu cũng bảo vệ các dự án không gian của mình. Việc phát triển năng lượng không gian cũng chưa hẳn là một ưu tiên đặc biệt của Liên hiệp châu Âu. Ưu tiên của khối hiện nay là khám phá không gian, phát triển các loại vệ tinh, viễn thông, đo lường, giám sát khí quyển và tìm hiểu về trái đất. Liên hiệp châu Âu còn tham gia vào dự án không gian quốc tế, đưa tàu thăm dò lên sao Hỏa. Đúng là ở đây có một lợi thế công nghệ để mà có thể phát triển khả năng này, dù là hiện nay chưa thể sinh lợi. Do vậy, cho rằng phát triển nguồn năng lượng này có thể sinh lợi, tôi không tin là như thế.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Jean-François Guillemot.
Chúng tôi xin bổ sung tin The Chart, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam trình danh sách đề cử Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước và đến ngày 5 tháng 4 sắp tới thì các đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ biểu quyết để bầu ra Chủ tịch nước Việt Nam. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tố cáo tập đoàn quân sự Miến Điện đàn áp làm hàng trăm người thiệt mạng. Chính quyền Joe Biden nêu quan ngại của Mỹ về chính sách tiền tệ của Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ trích châu Âu chậm chạp trong các chương trình chích ngừa chống COVID-19. Kiev và Washington tố cáo Nga tập trung quân ở biên giới phía đông Ukraine. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện đá ba đầu thế khó xử của Philippines trước Trung Quốc. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, đợt phong tỏa thứ 3 chống dịch COVID-19 vừa được chính quyền thông báo là chủ đề hàng đầu của báo chí Pháp ngày hôm nay. Le Monde được chạy tựa trang nhất. Macron đặt cược vào đợt phong tỏa cuối cùng. Tờ Lezico thì nói đến các thách thức của đợt phong tỏa thứ 3. Giới y tế phẫn nộ với Tổng thống là chủ đề chính của Libération. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần tiếp theo của mục điểm báo.
Về thời sự quốc tế, báo chí Pháp chú ý nhiều đến kế hoạch chấn hưng kinh tế hơn 2.000 tỷ đô la mà Tổng thống Biden đang nỗ lực vận động với hy vọng đưa nước Mỹ trở lại giai đoạn tăng trưởng thần kỳ như là giữa hai đại chiến thế giới.
Muốn khẳng định tiếng nói trên trường quốc tế, Hoa Kỳ phải củng cố sức mạnh trong nước. Nhật báo Le Monde có bài mô tả những đường nét chính của kế hoạch đầy tham vọng này. Ông Biden đã thông báo kế hoạch này tại Pittsburgh, bang Pennsylvania, thành phố mang tính biểu tượng, nơi ứng cử viên Biden khởi động cuộc vận động tranh cử vào năm 2019 với chủ trương là trả lại cho nước Mỹ xương sống của mình. Lời lẽ trong nguyên văn. Bài để có tiền cho các dự án lớn, ông Joe Biden muốn đánh thuế nặng hơn đối với các doanh nghiệp Mỹ của Le Monde, phân biệt trước hết kế hoạch chấn hưng 2.250 tỷ đô la mà tân Tổng thống Mỹ đang vận động với kế hoạch 1.900 tỷ vừa được thông qua. Trước hết là về mặt quy mô, nếu như khoản tiền 1.900 tỷ đô la sẽ được sử dụng cấp tốc ngay trong năm 2021, tương đương với 8% GDP một năm, thì kế hoạch chấn hưng nói trên sẽ được giải ngân trong vòng 8 năm, tức là tương đương với chỉ 1,3% GDP. Nhưng nếu như kế hoạch 1.900 tỷ có ý nghĩa như một chiếc phao cứu mạng có giá trị tức thời, thì kế hoạch hơn 2.200 tỷ đang được vận động sẽ đặt nền móng cho tương lai của nước Mỹ. 1/3 của kế hoạch với tổng trị giá 721 tỷ đô la dự trù chi cho các cơ sở hạ tầng giao thông, trong đó hơn 170 tỷ sẽ đầu tư cho xe hơi chạy điện và 100 tỷ để cải thiện mạng lưới điện. Khoảng 1/3 kế hoạch dành cho các đầu tư xã hội, bao gồm 400 tỷ cho người cao tuổi, người tàn tật, 213 tỷ cho cải tạo nhà ở, 111 tỷ để thay thế hệ thống đường ống nước chì vốn gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ em, đặc biệt là trẻ thuộc các nhóm thiểu số. 200 tỷ đô la dự kiến sẽ dành để cải thiện cơ sở hạ tầng Internet, hỗ trợ người nghèo cơ hội dùng Internet. 300 tỷ để cải thiện chuỗi cung ứng công nghiệp, thúc đẩy mua các sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ. 180 tỷ thì để cách tân cơ sở nghiên cứu khoa học. Nhận định chung của giới quan sát là kế hoạch chấn hưng của ông Biden mang tính xã hội rõ ràng, với khoảng 40% chi phí sẽ được sử dụng cho các cộng đồng yếu thế.
Về dự án chấn hưng kinh tế của Mỹ, nhật báo Lezeco có bài phân tích đáng chú ý mang tựa đề Hoa Kỳ sự trở lại của một chính quyền liên bang đóng vai trò lớn.
Báo Lezeco nhấn mạnh là ngay từ đầu, tân Tổng thống Joe Biden đã gắn nhiệm kỳ của ông với vị lãnh đạo nổi tiếng của nước Mỹ, Tổng thống Franklin Roosevelt, với kế hoạch New Deal giữa hai cuộc thế chiến đã từng giúp cho Hoa Kỳ khẳng định chắc chắn vị thế của siêu cường. Giờ đây đối mặt với thách thức ghê gớm hiện nay, với bốn cuộc khủng hoảng cùng lúc, là y tế, chính trị, kinh tế và khí hậu, chính quyền liên bang không có cách nào khác là trở lại đóng vai trò trung tâm như một thế kỷ trước. Theo Lezeco thì Tổng thống Biden nhấn mạnh trước hết đến cơ sở hạ tầng giao thông cũng như công nghệ tin học nhằm lấp lại các khoảng tụt hậu của nước Mỹ trong nhiều thập niên đầu tư rất ít cho lĩnh vực này, đặc biệt từ thời Tổng thống Ronald Reagan những năm 1980, với hệ thống đường xá xuống cấp, hệ thống đường sắt vẫn duy trì nhiều phương tiện quản lý cổ lỗ, thô sơ. Ông Joe Biden nhấn mạnh là không nỗ lực phản công, nước Mỹ sẽ bị Trung Quốc vượt mặt chính trên sân nhà. Để có tiền chi cho kế hoạch này, Tổng thống Mỹ dự trù lấy thêm thuế từ các doanh nghiệp. Bảo đảm công bằng cho tầng lớp trung lưu là thông điệp rõ ràng của Tổng thống Đảng Dân Chủ. Trong bài phát biểu hôm thứ Tư vừa qua, ông Biden nêu ví dụ là không thể để cho một gia đình hai con, với chồng là lính cứu hỏa, vợ là giáo viên, phải trả thuế nhiều hơn một doanh nghiệp. Không hề chống lại doanh nghiệp nhưng phải bảo đảm công bằng xã hội. Lysenko cũng dự kiến là hành pháp Mỹ sẽ can thiệp mạnh vào các lĩnh vực tài chính, thị trường để tăng cường chống độc quyền, chống tăng giá, gây bất lợi cho người tiêu thụ. Theo Lysenko, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chính sách liên minh công tư trong kế hoạch chấn hưng nói trên. Chính sách liên minh đã chứng tỏ sự thành công trong việc hoàn thiện vaccine chống đại dịch COVID-19 và đưa ra sử dụng nhanh chóng.
Cũng liên quan đến chủ đề này, tờ Le Monde được phân tích tại Mỹ, Joe Biden đặt cược vào vai trò của một nhà nước liên bang mạnh mẽ.
Cuộc cách mạng bảo thủ do Tổng thống Reagan khởi xướng đã hạ thấp vai trò của nhà nước liên bang. Năm 1996, ông Bill Clinton, Tổng thống của thời kỳ đó đã tuyên bố vai trò của nhà nước mạnh đã thuộc về quá khứ. Giờ đây chủ trương một nhà nước liên bang mạnh đang trở lại, nhưng điều này không dễ dàng. Để thành công được dự án này, Tổng thống Joe Biden phải giành được sự hậu thuẫn của một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bởi dự luật đòi hỏi đa số 60 phiếu trên 100. Đa số phe Cộng Hòa chống lại việc tăng thuế. Thế nhưng chủ trương của Tổng thống Biden cũng có nhiều lợi thế. Đó là nhu cầu cải cách cơ sở hạ tầng của nước Mỹ là một trong các chủ đề hiếm hoi mà hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đồng thuận. Bên cạnh đó, chủ trương đưa nhà nước liên bang trở lại trung tâm của cuộc chơi là điều mà ngày càng đông đảo cử tri Mỹ ủng hộ. Kết quả một thăm dò dư luận của hãng Pew năm 2020 cho thấy 59% người Mỹ muốn nhà nước liên bang làm nhiều hơn, trong lúc tỷ lệ này chỉ là 39% vào năm 2015.
Về dự án cải cách lớn của chính quyền Biden, nhật báo La Croix bên cạnh việc tăng thuế doanh nghiệp nói chung thì đã đặc biệt chú ý đến nỗ lực chống lậu thuế trên bình diện quốc tế.
Báo La Croix coi dự án chấn hưng kinh tế nói trên là cuộc đấu lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Theo số liệu của văn phòng Setregates, thì dự án này đặt kế hoạch thu thêm của các doanh nghiệp 300 tỷ đô la. Đây là mức tăng thuế được đánh giá là cao nhất tại Mỹ kể từ năm 1968. Ông Joe Biden muốn chấm dứt tình trạng 91 doanh nghiệp Mỹ nằm trong số các doanh nghiệp lớn nhất thế giới tiếp tục dùng các mưu mẹo pháp lý để không phải trả một xu thuế nào cho chính quyền liên bang trong các khoản lời lãi khổng lồ của họ. Chính quyền Joe Biden sẽ thảo luận với các đối tác quốc tế, chủ yếu là với các thành viên khối các quốc gia công nghiệp phát triển OECD để thống nhất các biện pháp chung về thuế doanh nghiệp.
Trở lại với nước Pháp, đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 gây nhiều phản ứng tương đối trái ngược trong xã hội.
Hai cuộc thăm dò dư luận được báo chí Pháp nói đến nhiều. Nhật báo phổ thông Le Parisien dẫn lại cuộc thăm dò do Viện Harris Interactive cho thấy 71% người Pháp hưởng ứng kế hoạch phong tỏa đợt 3 của Tổng thống Macron. Báo Le Parisien hoan nghênh việc Tổng thống Pháp vừa thành công trong việc làm mọi người bình tâm trở lại và tước được vũ khí của những người chỉ trích ông. Về phần mình, tờ Le Figaro Thiên Hữu giới thiệu chi tiết kết quả thăm dò dư luận của Odoxa cho riêng nhật báo này. Theo đó, 54% người Pháp không thấy là các tuyên bố của Tổng thống Macron là thuyết phục. Tuy nhiên, cũng có đến 71% người Pháp ủng hộ việc giới hạn đi lại giữa các tỉnh. Điều mà Le Figaro lo ngại là gần một nửa người Pháp, 46%, tỏ ra không muốn tôn trọng đầy đủ các giới hạn được Tổng thống đề ra trong đợt phong tỏa thứ ba. Thậm chí, có người còn tuyên bố chống lại các biện pháp mới.
Nhật báo Công giáo La Croix dành một bài riêng để chất vấn về các biện pháp của Tổng thống Macron với tựa đề Chiến lược chống COVID đã được xác định có hiệu quả hay không.
Tờ La Croix nhấn mạnh đến 3 điểm chính trong chiến lược phong tỏa chống COVID-19 đợt 3. Thứ nhất là đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, thứ hai là tăng số giường điều trị tích cực và thứ ba là biện pháp đóng cửa trường học trong vòng 3 tuần lễ. Nếu như đa số các nhà khoa học đồng ý với việc cần thiết phải có các biện pháp này thì tính hiệu quả của việc thực thi cụ thể đặt ra nhiều dấu hỏi. Trong phát biểu hôm 31 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Macron tuyên bố đến cuối mùa hè này, mọi công dân Pháp trên 18 tuổi muốn tiêm chủng thì sẽ đều có thể được tiêm. La Croix nhấn mạnh là nước Pháp hiện vẫn còn rất xa so với mục tiêu 60% dân cư được tiêm chủng để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Hiện mới có khoảng gần 3 triệu người nhận được đủ 2 liều tiêm, tương đương khoảng 4% dân số. Về phương diện cơ sở hậu cần, nước Pháp hiện có khoảng 1.700 cơ sở tiêm chủng với 250.000 nhân viên. Nhưng khó khăn nhất hiện nay là phải có đủ liều vaccine như dự kiến, và đây là điều không chắc chắn.
Và bây giờ là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về hệ thống cống ngầm Paris, một di sản lịch sử đô thị độc đáo thời Napoleon Đệ Tam. Thùy Dương thực hiện với phần tham gia của kiến trúc sư quy hoạch đô thị Bùi Uyên từ Paris.
Đến Paris đi giữa những đại lộ thanh thang hay ngõ phố xinh xắn, ngắm nhìn những tòa nhà cổ kính, du khách sẽ không khỏi ấn tượng về kiến trúc và cảnh sắc đậm phong cách riêng của thủ đô nước Pháp. Thế nhưng ít ai biết được, ngay dưới chân mình, nền móng của thành phố cũng bao bọc những di sản đô thị độc đáo và ẩn chứa những câu chuyện lịch sử thú vị. Người ta thường ví von mặt cắt Paris như một miếng phô mai chi chít những khoảng rỗng, tưởng chừng như mê cung nhưng lại được tổ chức và hoạch định bài bản. Và trong số đó không thể không kể đến hệ thống cống ngầm khoảng 2.500 km, dài tương đương với đường bay từ Paris đến Moscow hoặc Paris-Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng hệ thống cống ngầm Paris có từ bao giờ và được xây dựng như thế nào? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 31 tháng 3 năm 2021, kiến trúc sư Bùi Uyên về quy hoạch đô thị tại Paris cho biết.
Cho dù những đường cống ngầm đầu tiên ở Paris được ghi nhận do người La Mã xây dựng từ thời cổ đại, nhưng phải đến tận giữa thế kỷ 19 thì cống ngầm mới đặc biệt phát triển một cách có hệ thống trên quy mô toàn thành phố. Những di chỉ cống ngầm vòm đá kiên cố được tìm thấy phía dưới nhà tắm nước nóng Cluny, đại lộ Saint-Michel, dường như đã bị lãng quên hoặc không được sử dụng tiếp trong thời kỳ trung đại. Trong suốt nhiều thế kỷ, hệ thống thoát nước của Paris hoàn toàn lộ thiên với những rãnh nước nằm giữa trục đường. Thành phố thời kỳ đó được miêu tả là mất vệ sinh, đường phố ẩm ướt vì mọi nước thải sinh hoạt được đổ ra mặt đường, trôi theo rãnh nước, rồi chảy theo đường dốc địa hình dẫn về sông Seine ở trung tâm, theo dòng nước Ménilmontant phía đông bắc hoặc nhánh sông Brièvre ở phía nam. Dần dần từ thế kỷ 14, những cống ngầm đầu tiên được xây dựng dưới một số đoạn phố. Vào thế kỷ 18, các cống lộ thiên được che phủ để mở những đại lộ lớn hơn. Một số kênh đào lớn được xây thêm, dẫn nước thải ra sông. Nhưng đến tận đầu thế kỷ 19, toàn bộ Paris mới có chưa tới 50 km đường cống so với 2.500 km hiện nay. Và hệ thống cống chưa được bảo trì tốt, nước thải vẫn chưa được lọc xử lý trước khi đổ ra sông Seine, làm tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Phải chờ đến năm 1832, dịch tả hoành hành ở Paris tạo một cú hích lớn. Chính quyền Napoleon Đệ Tam mới ý thức được sự cấp bách của vấn đề vệ sinh môi trường sống, đòi hỏi phải xây dựng hệ thống cống ngầm quy mô toàn diện.
Trọng trách tái thiết quy hoạch đô thị, trong đó có thiết kế hệ thống cống ngầm Paris, được đặt dưới sự chủ trì của Nam tước Osman, người đóng vai trò như kiến trúc sư trưởng của Đại công trường kiến tạo bộ mặt và cả nền móng Paris hiện đại mà người Paris được thừa hưởng cho đến ngày hôm nay. Kiến trúc sư Bùi Uyên trích dẫn ghi chép đầu tiên của Nam tước Osman gửi đến hội đồng thành phố vào năm 1854. Theo đó, ông giải thích tư duy hoạch định của mình như sau. Hệ thống ngầm dưới lòng đất, bộ phận của đô thị lớn, vận hành như các cơ quan trong cơ thể con người. Nước sạch và mát, ánh sáng và năng lượng đều lưu thông trong đó, như những luồng chảy đa dạng mà sự vận hành và bảo dưỡng nó phục vụ cho sự sống, đảm bảo y tế cộng đồng mà không làm rối loạn trật tự đô thị và không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp bên ngoài của nó. Kiến trúc sư Bùi Uyên giải thích thêm về ý tưởng của Osman.
Ý tưởng thiết kế này đầy tham vọng, thời bấy giờ được cho là ảo tưởng, thậm chí còn được so sánh với mô hình đô thị lý tưởng về tương lai của nhà văn Jules Verne. Không chỉ dừng ở mục tiêu thoát nước và chất thải cho toàn đô thị, Osman còn muốn tận dụng mạng lưới này, kiến tạo cùng một lúc mạng lưới đường điện, khí đốt, cấp nước, phân tách các hệ thống nước rửa đường, nước thải công nghiệp, sinh hoạt, nước mưa. Những đường cống ngầm với sức chứa lớn còn nhằm mục đích đưa mạng lưới kỹ thuật đến các vùng đất có nguy cơ ngập lụt một cách an toàn hơn để có thể mở rộng các vùng đất có thể xây dựng được, mở rộng các khu vực mới cho đô thị hóa. Như vậy, việc thiết kế lại mạng lưới cống ngầm không tách rời, độc lập mà nằm trong một tầm nhìn tổng thể của quy hoạch toàn thành phố Paris nhằm xây dựng nền móng hạ tầng bài bản và vững chắc. Về kỹ thuật, người có công lớn nhất để hiện thực hóa thành công tầm nhìn chiến lược của Osman là kỹ sư trưởng Eugène Bancom, được mệnh danh là cha đẻ của hệ thống cống ngầm Paris. Ông đã đề xuất những giải pháp kỹ thuật hiện đại đầy tính đột phá, khai thác hiệu quả nhất các mạng lưới ngầm kế thừa thành tựu của các ngành công nghiệp phát triển vượt bậc thời bấy giờ. Cụ thể, kỹ sư tài ba này đề xuất đưa kỹ thuật của ngành hỏa xa vào vận hành trong hệ thống cống ngầm, thiết kế hệ thống đường ray bám vào thành cống, trên đó chạy các toa xe gòn nhỏ có lắp hệ thống gạn lọc nước. Để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng, Benkong còn sử dụng một ban thiết kế mỹ thuật trong nhóm làm việc, phân loại và thiết kế 12-14 mẫu cống có kích thước, độ dày, hình dạng khác nhau, tương ứng với các độ rộng của đường và dung lượng nước thu gom trên từng tuyến phố. Kích thước cống cũng được tính toán để vận hành không chỉ trong điều kiện thoát nước bình thường mà còn trong những điều kiện lưu lượng nước đặc biệt. Hệ thống chiếu sáng cũng được thiết kế theo cách vận hành của hệ thống hỏa xa. Ngoài ra, các ống cống đều đủ lớn để nhân viên vận hành cống ngầm đi lại được trên men bờ ke. Trong các đường ống lớn nhất, ngoài đường ke hai bên để đi lại, các đường ray cho tàu lọc nước lưu thông, có hệ thống dẫn nước sạch, đường ống điện, điện thoại, gas. Và sau này, hệ thống sưởi và điều hòa đô thị cũng được gắn trên phía vòm cao của cống. Những đặc tính và sự phân loại, quản lý chi tiết này là những điểm ưu việt của hệ thống cống ngầm Paris so với mạng lưới ra đời trước đó của các thành phố nước Anh. Mạng lưới này được thiết kế không những để lưu chuyển và chứa các hạ tầng kỹ thuật, mà còn có các trạm lọc nước với kỹ thuật tân tiến được thiết kế ở các đầu trục lớn trước khi đổ nước đã được lọc sạch vào sông Seine. Kể từ đây, dòng nước chảy xuyên thủ đô mới được giải thoát khỏi tình trạng ô nhiễm trầm trọng suốt nhiều thế kỷ.
Có thể nói, nhãn quang đi trước thời đại của Haussmann kết hợp với bộ óc tài năng của kỹ sư Benkong đã sản sinh ra hệ thống cống ngầm Paris hiện đại, vận hành khoa học và mang tính tiền phong trong ngành quản lý hạ tầng ngầm đô thị. Hơn một thế kỷ sau, cả người dân Pháp và cả khách tham quan vẫn không khỏi ngưỡng mộ khi tìm hiểu hệ thống qua tư liệu, hay sinh động hơn là bằng cách đến thăm bảo tàng cống ngầm Paris, Musée des Égouts de Paris, sát bên cây cầu Alma. Mỗi năm có đến 100.000 khách đến thăm bảo tàng ở độ sâu 5 mét dưới lòng đất để khám phá hệ thống cống ngầm vốn được mệnh danh là một thành phố trong lòng thành phố. Chính Nam Tước Haussmann, tỉnh trưởng Paris thời đó, là người có sáng kiến mở một phần hệ thống cống ngầm cho công chúng. Cho đến nay, đây vẫn là một trong số hiếm hoi hệ thống cống ngầm trên thế giới đón khách tham quan. Ban đầu, du khách được đi thăm hệ thống cống ngầm Paris bằng xe gòn dưới lòng đất khu vực Sebastopol, sau đó là bằng thuyền từ nhà thờ Madeleine đến quảng trường Concorde. Nhưng từ năm 1975, du khách chỉ được đi bộ trong khoảng 500 mét đường ống cống ở gần cầu Alma, Paris. Kiến trúc sư Bùi Uyên giới thiệu thêm về bảo tàng cống ngầm.
Có lẽ điều thú vị nhất với du khách khi được xuống thăm bảo tàng cũng là một phần của hệ thống cống ngầm khổng lồ này, chính là như lạc vào một bản sao hay một tấm gương phản chiếu thành phố Paris phía trên kia. Ở đây, ta bắt gặp các biển hiệu mang tên tất cả các tuyến phố, số nhà như một thành phố thứ hai dưới lòng đất. Điều này không hề ngẫu nhiên, mà bởi vì để thuận tiện quản lý và tránh lạc lối trong mê cung, tên mỗi gallery, hành lang tương ứng với tên một con phố ngay phía trên mà cống thu gom nước thải. Và trên các phố, trong hệ thống cống ngầm, ta cũng sẽ bắt gặp từng số nhà tương ứng với số nhà trên mặt đường. Những cải tạo cũng một phần giúp bảo tàng thông thoáng hơn, giảm thiểu mùi cống rãnh để du khách dễ chịu khi tham quan, tìm hiểu từng bước quy trình lọc nước thải qua từng bể chứa khác nhau, từng bước lọc rác thải lớn đến lọc mỡ, lắng bùn tự nhiên, rồi mới chuyển dần đi theo những đường ống đến các trạm lọc nước trước khi đổ ra sông. Chỉ trong vòng 1 giờ tham quan, khách viếng thăm đã đủ như đi trong huyết mạch nắm giữ sự vận hành sống còn của cả đại đô thị như Paris. Khi quan sát các hệ thống đường ống kỹ thuật thiết yếu khác cũng được quy tụ tại đây. Ngay cả không quá ham mê đọc những thông tin chi tiết về lịch sử hay ngắm nhìn những mô hình, vật trưng bày, du khách có thể rảo bước trong 500 mét cống ngầm, thăm những ngóc ngách ẩm ướt dưới những vòng cuốn chỉ vừa tầm cao để hình dung lại những đoạn miêu tả cảnh trốn chạy khó quên khi Jean Valjean cứu Marius bằng đường cống ngầm trong tác phẩm Những người khốn khổ của đại văn hào Victor Hugo. Chính chuyến tham quan những cống ngầm ấm ướt, âm u và tối tăm trước khi hệ thống được cải tạo đã tạo chất liệu cho nhà văn miêu tả sống động và chân thực không khí đặc biệt nơi đây.
Và Bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh trả lời câu hỏi Nga và Trung Quốc liên kết chống phương Tây, liệu đó có là một sự đối đầu giữa chuyên chế và dân chủ hay không? Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ và phương Tây đồng loạt ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào Trung Quốc trong hồ sơ Duy Ngô Nhĩ. Nga và Trung Quốc cùng tuyên bố hợp tác với nhau để đẩy lùi những áp lực do phương Tây áp đặt. Phải chăng một thế lưỡng cực mới đã hình thành, một cuộc chiến tranh lạnh mới lại bắt đầu? Những gì diễn ra trong hai tuần cuối tháng 3 năm nay phảng phất mùi vị của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Trong cuộc gặp cấp cao Trung-Mỹ đầu tiên tại Alaska, khẩu chiến giữa hai nước đã nổ ra. Ngoại trưởng Antony Blinken không ngần ngại chỉ trích Trung Quốc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nước và có thái độ hung hăng với các nước láng giềng trong khu vực. Hoa Kỳ trách móc Trung Quốc có thái độ ngạo nghễ khi tin rằng thế giới mong muốn bắt chước mô hình tự do của Trung Quốc. Đáp trả, Bắc Kinh phê phán cách hành xử, hạ cố của Hoa Kỳ, các đại diện ngoại giao cao cấp của Trung Quốc đánh giá Hoa Kỳ khó có thể lên lớp dạy đời các nước khác trong vấn đề vi phạm nhân quyền. Tại Anchorage, ông Dương Khiết Trì, lãnh đạo ngoại giao cao cấp nhất của Trung Quốc tuyên bố xin trích, tôi không nghĩ rằng đại đa số các nước sẵn sàng đi theo các giá trị phổ quát do Hoa Kỳ đề xướng. Nói một cách rõ ràng, Trung Quốc kể từ giờ có ý muốn khẳng định vị thế của mình trong những định chế quốc tế, có vai trò ấn định các luật lệ, bất kể đó là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hay là những cơ quan ít được biết đến, vốn dĩ có trách nhiệm, xác lập các chuẩn mực công nghệ. Và trong cuộc đọ sức này, Bắc Kinh có thể trông cậy vào Moscow, một đồng minh mới. Hai nước có sự xích lại gần chưa từng thấy ngay từ đầu những năm 2000, sau một thời gian dài đoạn tuyệt bang giao kể từ năm 1960. Và nhất là từ sau cuộc xung đột biên giới năm 1969. Trong khi đó, quan hệ Nga và Mỹ cũng như là với Liên hiệp châu Âu mỗi lúc một xuống cấp, giờ đang ở mức thấp nhất kể từ sau Liên Xô sụp đổ trong những năm 1990 và nhất là kể từ khi vụ sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga năm 2014. Vậy nền tảng cơ bản cho mối quan hệ Nga-Trung là gì? Đơn giản là một quan hệ đối tác hay là một mối liên minh bền vững? Theo nhiều nhà quan sát, thực tế là ở giữa hai xu hướng đó, Trung Quốc thật sự không có đồng minh bên cạnh các cường quốc châu Á, Nhật Bản và Ấn Độ thù ghét Bắc Kinh, nước Nga cũng nếm mùi tương tự ở phương Tây. Điều gì có thể kết nối hai cường quốc hạt nhân, hai thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an này với nhau? Nếu việc cùng chống Mỹ và phổ biến mô hình chế độ chuyên chế là hai điểm chung chính, thì ngoài ra, theo ông Pascal Boniface, chuyên gia địa chính trị, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược, Trung Quốc và Nga còn có cùng một yếu tố khác không kém phần quan trọng, đó là tinh thần chủ nghĩa dân tộc.
C'est à la fois le nationalisme et un nationalisme qui est défini comme étant anti-occidental.
Đó là một thứ chủ nghĩa dân tộc được định nghĩa như là chống phương Tây. Tại Moscow cũng như là ở Bắc Kinh, người ta chỉ trích phương Tây thống trị thế giới. Họ có cái nhìn như là bị phương Tây đe dọa, là phải trả thù những nỗi sỉ nhục mà Trung Quốc phải gánh chịu hồi thế kỷ 19 và Nga phải hứng lấy trong những năm 1990. Chính điều đó đã nối hai nước này lại với nhau. Họ hình thành một thế liên kết chống phương Tây.
Cả hai nước này ngày càng thích dùng một loại vũ khí mà Hoa Kỳ đặc biệt dễ bị tổn thương, đó là tấn công tin học có điều khiển, nhắm vào những mạng lưới phức hợp mà không có chúng các công sở và các ngành công nghiệp Mỹ không thể nào vận hành. Hẳn người ta chưa quên hai vụ tấn công tin tặc quan trọng trong những tháng gần đây. Vụ thứ nhất nhắm vào tập đoàn SolarWinds được cho là từ Nga và vụ thứ hai đánh vào Microsoft mà Trung Quốc bị quy trách nhiệm. Theo nhà báo David Sanger trên tờ New York Times, hai ví dụ điển hình này cho thấy rõ Trung Quốc và Nga đã sử dụng hoàn hảo đến chừng nào các công cụ kỹ thuật số cho mục đích chính trị từ 10 năm gần đây. Cũng theo David Sanger, sức mạnh lớn nhất của Nga hiện nay là khả năng gieo rắc bất ổn và gieo mầm sợ hãi bằng cách sử dụng các chất độc thần kinh nhằm bóp nghẹt các tiếng nói đối lập, mà vụ Navalny là một ví dụ điển hình. Khác với Nga, Bắc Kinh khai thác triệt để nguồn lực sức mạnh kinh tế và thế mạnh công nghệ được nhà nước tài trợ để trang bị cho nhiều nước, từ châu Mỹ Latin cho đến Trung Đông, châu Phi và qua cả Đông Âu. Mạng 5G đẩy những nước đó ngày càng xích lại gần hơn với Bắc Kinh và đến một lúc nào đó trở nên bị lệ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc. Một khi bước đi này được hoàn thành, Trung Quốc như vậy có thể xuất khẩu một phần mô hình chuyên chế, chẳng hạn như bán cho các nước khác phần mềm nhận dạng khuôn mặt. Chính vì điều này mà ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, trong những năm gần đây từng cảnh báo rằng có lẽ sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng Trung Quốc dự định khẳng định thế thống trị bằng cách tấn công trực diện vào các lực lượng của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ông từng viết như sau.
Nguyên tắc vốn là cốt lõi của một cách tiếp cận khác, muốn rằng cường quốc kinh tế và công nghệ phải là nền tảng cơ bản, có tầm quan trọng cao hơn cả cường quốc quân sự truyền thống trong việc thể hiện quan điểm của mình với phần còn lại của thế giới. Và theo đó, một vùng ảnh hưởng thật sự tại châu Á và châu Âu có lẽ sẽ không là một điều cần thiết cho việc thiết lập thế ưu việt kiểu này.
Do vậy, trong cuộc đọ sức này, vấn đề nhân quyền đối với chính quyền Joe Biden có một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của ông. Điều này đã được Tổng thống Mỹ thể hiện rõ trong suốt cuộc vận động tranh cử khi luôn tuyên bố sự trở về của nhân quyền trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ý tưởng này được thực hiện thông qua chính sách thành lập một liên minh các nền dân chủ ở châu Á và châu Âu. Chuyên gia về quan hệ xuyên đại Tây Dương, bà Alexandra de Hoop Scheffer trên đài phát thanh France Culture nhắc lại rằng, chủ trương này tuy đã có từ thời ông Clinton và Obama, nhưng cũng đã được Joe Biden một lần nữa nhắc lại trong buổi họp báo đầu tiên sau 60 ngày đầu cầm quyền.
Mais la manière, moi, ça m'a frappé dans sa conférence de presse. Biden a véritablement décrit la compétition avec la Chine.
Trong cuộc họp báo hôm 25 tháng 3, điều gây ấn tượng chính là cách ông Biden mô tả cuộc cạnh tranh với Trung Quốc như là một cuộc chiến đấu mà ông ấy gọi là tính hữu ích của các nền dân chủ thế kỷ thứ 21 với các nền chuyên chế. Liệu rằng các nền dân chủ của chúng ta đã được trang bị đầy đủ, có sức bền để đối mặt với những thách thức của thế kỷ thứ 21 trên bình diện công nghệ, môi trường, vào một thời điểm mà quả thật là các mô hình của Trung Quốc đang tìm cách dung hòa giữa sự chuyên chế với một hình thức kinh tế có hiệu quả đang ngày càng trở nên có sức hấp dẫn cho một số nước trên khắp châu lục và tầm ảnh hưởng thì mỗi lúc một lớn đáng lo ngại ngay giữa lòng các định chế quốc tế.
Vẫn theo nhà nghiên cứu này, trước thế mạnh ngày càng lớn của Trung Quốc, vốn dĩ dựa trên cơ sở những giá trị hoàn toàn đối lập với những gì do Mỹ đề xuất, tân chính quyền Biden ý thức được rằng chính sách đối nội của Mỹ có một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại. Bà giải thích.
Il y a vraiment une nouveauté par rapport à la politique de Trump, c'est que Biden estime.
Ở đây có những điểm mới so với chính sách đối ngoại của ông Donald Trump, chính là việc ông Joe Biden cho rằng để mà Hoa Kỳ có thể cạnh tranh với Trung Quốc thì bản thân nước Mỹ cũng phải vững mạnh. Như vậy phải đầu tư trong nghiên cứu và phát triển, tái đầu tư trong công nghệ và công nghiệp Mỹ. Nỗi ám ảnh về ưu thế này, về cuộc đua giành thế ưu việt công nghệ hiện hữu khắp nơi tại Washington, bởi vì ý tưởng thật sự là gì? Chính cường quốc nào nắm được thế ưu việt trong cách tân công nghệ thì cường quốc đó hiển nhiên sẽ là siêu cường lớn nhất của thế kỷ thứ 21.
Chỉ có điều trong cuộc đọ sức dài hơi này, Hoa Kỳ không thể ép buộc các nước đồng minh, châu Á cũng như là châu Âu phải chọn phe. Washington cũng ý thức được điều đó, rằng mỗi nước có những quyền lợi riêng phải bảo vệ. Nhưng khi tuyên bố trước các đồng cấp Liên hiệp châu Âu nhân cuộc họp NATO mới đây, rằng chúng tôi không thể ép buộc các nước phải chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ đã khôn khéo nhấn mạnh đến sự đối chọi giữa dân chủ và chuyên chế. Thực tế cho thấy là Liên hiệp châu Âu ít nhiều cũng đã đi theo đường lối chính sách của Mỹ, chí ít là trong vấn đề nhân quyền như hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông, Đài Loan, v.v.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tố cáo tập đoàn quân sự Miến Điện đàn áp, làm hàng trăm người thiệt mạng. Chính quyền Biden nêu quan ngại của Mỹ về chính sách tiền tệ của Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ trích châu Âu chậm chạp trong các chương trình trích ngừa chống COVID-19. Kiev và Washington tố cáo Nga tập trung quân ở biên giới phía đông Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện đá ba đầu, thế khó xử của Philippines trước Trung Quốc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Nghĩa, góc vườn âm nhạc, gia trình giới thiệu một số nghệ sĩ với duy nhất một ca khúc để đời. Và nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương nói về hệ thống cống ngầm Paris, một di sản lịch sử đô thị độc đáo từ thời Napoleon Đệ Tam. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.